SBS Việt ngữ.
Luật lệ Quỳnh Ta và Mai Hoa xin kính chào quý vị, và hôm nay Mai Hoa có luật sư Nguyễn Văn Thân từ Sydney và luật sư Đặng Đình Mạnh từ Sài Gòn. Hai luật sư sẽ cùng trình bày về vấn đề mua bán nhà tại Việt Nam có liên quan tới yếu tố nước ngoài. Thì như quý vị cũng biết là có nhiều người Việt Nam đã qua định cư bên Úc mà chưa có nhập tịch, hoặc là đang trong cái thời gian mà thường trú nhân, họ vẫn còn tài sản ở Việt Nam và quay về bán nhà Việt Nam, và có những giấy tờ mà bên phía Việt Nam phải yêu cầu những người Việt ra sống nước ngoài phải tuân thủ như thế nào. Câu hỏi đầu tiên dành cho luật sư Nguyễn Văn Thân. Thưa luật sư, những người Úc gốc Việt sống tại Úc có thể làm giấy ủy quyền cho một ai đó ở Việt Nam cho những cái thủ tục giao dịch mà liên quan đến chính quyền Việt Nam, như là bán tài sản, được không thưa luật sư?
Câu trả lời vắn tắt là không được. Lý do là tất cả những việc gì mà liên hệ tới bất động sản ở Việt Nam thì cái người mà làm ra cái văn kiện pháp lý đó phải là một người luật sư có hành nghề luật Việt Nam. Luật sư ở Úc là gốc Việt, khi hành nghề luật tại Úc, chúng tôi là hành nghề luật của Úc chứ không phải là luật của Việt Nam. Thông thường đó thì bất động sản nó nằm ở đâu thì luật pháp của quốc gia đó áp dụng. Trong trường hợp này, nếu như mà, và tôi cũng đã có trải qua một vài kinh nghiệm này, có một số đồng hương họ có bất động sản ở Việt Nam thì họ muốn ủy quyền cho một người thân nào ở bên Việt Nam đó để mà tiến hành mua bán hay là chuyển nhượng, thì họ có hỏi thăm tôi là có làm được cái văn kiện đó cho họ hay không, thì tôi phải từ chối là tại vì tôi không có được quyền hành nghề luật Việt Nam. Thì nếu mà mình nói ngược lại đó, có những cái đồng hương là người Việt sống ở bên Úc, là công nhân Úc, và họ có tài sản, họ có bất động sản ở bên Úc, nhưng mà vì việc này việc kia họ về Việt Nam làm ăn, hay là có thậm chí có một số người về Việt Nam về hưu. Thì đổi ngược lại, khi mà họ cần làm giấy ủy quyền cho một người thân ở bên Úc để bán nhà hay là chuyển nhượng hay là cho thuê, thì tôi lại là người có thể làm được cái văn kiện đó, là tại vì cái văn kiện đó là cái văn kiện luật pháp, giấy ủy quyền của nước Úc. Và tôi có thể chuẩn bị thảo ra cái văn kiện đó, gửi email bằng điện thư về Việt Nam cho cái người ở bên đó ký trước mặt một cái người nào đó lãnh sự quán của Úc ở Việt Nam. Rồi khi cái văn kiện đó được gửi bằng bưu điện về đây thì tôi có thể dùng cái văn kiện đó để mà thi hành cái công tác mà họ muốn, có nghĩa là mua bán, chuyển nhượng hay là cho thuê cái bất động sản, là vì cái văn kiện đó là cái văn kiện pháp lý của nước Úc có thể sử dụng được tại đây.
Dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo dành cho luật sư Đặng Đình Mạnh. Dạ thưa luật sư, ở Việt Nam có chấp nhận những cái giấy ủy quyền mà ký như cách thức mà luật sư Nguyễn Văn Thân trình bày không thưa luật sư?
Dạ vâng. Để trả lời vấn đề này thì tôi xin nói như thế này. Thật ra thì tất cả mọi giấy tờ, văn từ, ví dụ như văn từ ủy quyền chẳng hạn, được lập từ Úc mà một khi gửi về Việt Nam và có thể sử dụng hợp pháp được ở Việt Nam, thì ngay theo luật pháp Việt Nam đòi hỏi rằng những cái văn bản đó đều phải được hợp pháp hóa lãnh sự. Cái thủ tục gọi là như vậy, là thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự. Cái thủ tục này sẽ do Tòa Đại sứ Việt Nam hoặc là Tòa Lãnh sự quán Việt Nam đặt tại Úc, họ sẽ xác nhận lên trên văn bản và họ đóng con dấu, nó gọi là con dấu hợp pháp hóa lãnh sự. Thì những văn bản đó về Việt Nam thì mới có thể sử dụng được. Cho nên trong trường hợp vừa rồi mà luật sư Nguyễn Văn Thân có trình bày, thì thật ra luật sư Thân có thể giúp cho các đồng hương của mình, người Việt Nam mà hiện đang sinh sống ở Úc, có thể lập những cái văn bản để mà họ quyết định về bán hoặc là cho thuê hoặc là thế chấp gì đó tài sản của họ hiện đang ở Việt Nam, bằng cách là luật sư hướng dẫn họ đến Tòa Đại sứ hoặc lãnh sự quán. Thì hai nơi này họ có thể, như vừa rồi tôi nói, là lập thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự, và đồng thời là trong đó bao hàm cả là hai nơi này sẽ xác nhận là cái người đương sự mà đăng ký đơn đích thực là cái người đứng tên trong văn bản ủy quyền. Thế thì những văn bản như vậy thì Việt Nam mới có thể sử dụng được.
Dạ vâng. Có một cái điều mà các thính giả cũng thắc mắc rất là nhiều, bởi vì thời gian sau này thì Việt Nam đã có thêm những cái giấy tờ tùy thân song song với cái mà rất quen thuộc trước kia là chứng minh nhân dân. Thì gần sau này thì có thêm thẻ căn cước, thẻ công dân song hành cùng với passport. Và theo như một thính giả nói với Mai Hoa rằng, nếu như trong thủ tục giấy tờ mà trước kia họ đã làm với cái giấy tờ gọi là chứng minh nhân dân mà sau này họ mất chứng minh nhân dân, thì dù họ có thẻ căn cước hay thẻ công dân cũng không có thể thay thế được mà phải đi làm lại từ đầu. Thì không biết điều này nó có hay không? Xin luật sư giải thích giùm.
Thật ra thì cái căn cước công dân nó chính là cái giấy chứng minh nhân dân trước đây. Nhưng mà do thay đổi về luật pháp thì nó có thay đổi về cái mẫu mã văn bản và cái tên gọi của cái văn bản. Trước đây ví dụ gọi là chứng minh nhân dân thì bây giờ thì gọi là thẻ căn cước công dân. Thật ra thì nó vẫn là một thôi chứ cũng không có gì khác. Nhưng mà người ở nước ngoài, người Việt đồng hương chúng ta ở nước ngoài thì trước đây khi đi xuất cảnh thì họ sẽ được cấp những cái hộ chiếu passport. Thì cái hộ chiếu cũng được xem như là một có giá trị ngang bằng với lại giấy chứng minh nhân dân hoặc là ngang bằng với căn cước công dân. Thế thì việc sử dụng thất lạc, trước đây có bị thất lạc chứng minh nhân dân thì cũng không phải gì. Chúng ta vẫn có thể sử dụng cái giấy hộ chiếu để mà làm một cái giấy thay thế. Vấn đề này cũng không có gì thay đổi cả. Và ở Việt Nam thì họ cũng đều có cập nhật rằng là cái căn cước hoặc là cái chứng minh nhân dân số mấy thì nó sẽ được cấp tương ứng là cái hộ chiếu có cái số đó. Cho nên là vấn đề đó tôi thấy cũng không có gì là trở ngại cả.
Quay lại với luật sư Nguyễn Văn Thân. Nhà thưa ông, các giấy tờ tùy thân ở bên Úc yêu cầu đối với một người thường trú nhân và có quốc tịch Úc, có gốc là người Việt Nam thì như thế nào để có những cái giao dịch thuận tiện cho họ thưa luật sư?
Vâng, cảm ơn chị Mai Hoa. Trước khi tôi trả lời cái câu hỏi của chị, tôi cũng xin nói rõ một cái điểm nó như thế này. Trên nguyên tắc là luật sư của Úc ở đây, khi mà cá nhân chúng tôi làm bất cứ một cái văn kiện pháp lý gì đó, thì cái văn kiện pháp lý đó nó phải bằng tiếng Anh và nó phải phụ thuộc vào, có nghĩa là nó phải phù hợp với luật pháp ở địa phương. Thì ví dụ như khi chúng ta nói tới một cái giấy ủy quyền, đó, cái giấy ủy quyền nó sẽ là bằng tiếng Anh và phù hợp với luật của tiểu bang New South Wales và được gửi về Việt Nam cho cái người thân chủ ở bên đó ký. Thì cái người thân chủ đó thông thường thì phải ký trước mặt một người nhân chứng, mà cái người nhân chứng thích hợp nhất là một cái nhân viên ở lãnh sự quán, rồi gửi ngược trở về đây. Trong trường hợp mà đồng hương ở đây nhận được những cái văn kiện pháp lý bằng tiếng Việt, rồi cái họ nghĩ là họ mang lên đây họ nhờ tôi chứng, thì thông thường tôi phải từ chối, là tại vì tôi là luật sư hành nghề luật Úc chứ không hành nghề luật Việt Nam. Và khi tôi nhìn vào cái văn kiện pháp lý của bằng tiếng Việt đó, tôi có thể đọc, tôi có thể hiểu được là tại vì là tôi là người Úc gốc Việt, nhưng mà tôi vẫn không có đủ cái tư cách để mà diễn giải cái văn kiện pháp lý đó, và cũng không đủ tư cách để mà chứng thực cái văn kiện đó, cho rằng cái văn kiện đó nó phù hợp với luật pháp. Thì tôi xin nói rõ cái điểm đó trước khi trả lời cái câu hỏi của chị Mai Hoa, một cái câu hỏi rất là quan trọng. Vâng, thưa chị, ở Úc á, thì chúng ta không có cái khái niệm là giấy tờ tùy thân.
Xin phép Hoa cắt ngang. Như luật sư trình bày là văn kiện ở bên Úc ký bắt buộc là phải bằng tiếng Anh. Bên Việt Nam thì văn kiện bắt buộc bằng tiếng Việt. Thế thì làm cách nào để mà chuyển đổi một cái văn kiện bằng ngôn ngữ này sang ngôn ngữ kia một cách hợp pháp để giao dịch giữa hai bên một cách được chấp nhận thưa luật sư?
Vâng, thì như tôi đã trình bày, cái câu hỏi đầu tiên mà chúng ta phải đặt ra đó là luật ở quốc gia nào áp dụng khi có một cái sự kiện pháp lý. Thì chúng ta đặt thí dụ như trong trường hợp này, cái sự kiện pháp lý đó liên quan tới bất động sản ở Việt Nam thì đương nhiên luật ở Việt Nam sẽ áp dụng. Nếu như bất động sản đó nó nằm tại Úc thì luật ở Úc áp dụng. Riêng đối với đồng hương của mình ở đây đó, thì đa số khi mà mình nói tới vấn đề mua bán nhà cửa ở Việt Nam thì đó là bất động sản nằm ở Việt Nam, và đương nhiên luật đất đai của Việt Nam hay là luật chuyển nhượng bất động sản ở Việt Nam sẽ áp dụng chứ không phải là luật của Úc. Thành ra cái văn kiện pháp lý đó nó phải là một cái văn kiện, theo tôi nghĩ là nó phải bằng tiếng Việt và nó phải phù hợp với luật pháp của Việt Nam. Tôi cũng xin được nói thêm một cái điều này, nó cũng liên hệ, nó có cái tính vừa lý thuyết và vừa thực tế. Tất cả các luật sư làm việc, tôi đặt thí dụ như cá nhân hành nghề luật tại tiểu bang New South Wales, mỗi năm mình đăng ký lại đó. Trong cái đơn mà đăng ký lại thì thông thường họ đặt cái câu hỏi là mình có hành nghề luật ở những cái nơi khác nữa hay không. Thì thông thường là nếu như mà mình không có cái bằng luật ở các quốc gia khác và mình không được cho phép cấp bằng để hành nghề luật sư thì mình phải trả lời là không có. Là như vậy thì cái phạm vi mà mình được quyền hành nghề thì chỉ trong tiểu bang New South Wales và nước Úc mà thôi, tùy theo là luật tiểu bang hay là liên bang. Tôi cũng đồng ý với luật sư Đặng Đình Mạnh là mình có thể hướng dẫn hay là mình có thể giải thích cho đồng hương một số cái nguyên tắc căn bản về thủ tục pháp lý, chẳng hạn như thông thường hệ thống pháp lý các văn bản hợp đồng nó đi như thế này. Nhưng mà đi vào một cách chi tiết và cụ thể, đặc biệt là khi mà đọc và giải thích cái văn kiện bằng tiếng Việt theo cái nghĩa pháp lý đó, thì là cá nhân chúng tôi là không làm được. Cho dù mình biết là mình hiểu được tiếng Việt, mình đọc mình hiểu, nhưng mà mình phải nói với cái người thân chủ rằng tôi không có cái quyền hành nghề luật Việt Nam. Và cái này thì chỉ có những luật sư có quyền hành nghề luật Việt Nam có quyền làm cái việc đó. Thì tôi sẵn đây tôi cũng nói thêm một cái phần này nữa, là nó cũng có trường hợp là những cái luật sư, có một số luật sư đó là họ đã từng hành nghề ở bên Mỹ, rồi bây giờ họ qua Úc, họ sinh sống và họ làm việc, nhưng mà cái quyền hành nghề bên Mỹ họ vẫn còn. Thì trong cái trường hợp đó họ vẫn có thể tư vấn cho một người thân chủ khi về những cái vấn đề pháp lý liên quan tới luật của nước Mỹ, hay là liên quan của Việt Nam, luật Việt Nam, hay là liên quan của bất cứ một quốc gia nào khác. Thì chỉ trong những cái trường hợp ngoại lệ như vậy đó thì cái người luật sư mới có quyền tư vấn pháp lý trong cái khía cạnh luật của một cái quốc gia khác.
Cái vấn đề càng lúc đối với Hoa nó càng trở nên phức tạp. Nó nằm ngoài cái sự hiểu biết về luật pháp mà. Bây giờ Hoa quay trở lại một vấn đề một cách ở cái tầm mức mà có thể hiểu được. Bây giờ một người Úc gốc Việt có nhà Việt Nam muốn bán thì làm cách nào để bán một cách dễ dàng nhất mà không phải về Việt Nam chầu chực, bỏ công ăn việc làm, về Việt Nam chầu chực? Đó là câu hỏi đầu tiên. Và câu thứ hai là một người Úc mà về Việt Nam sinh sống mà có tài sản ở bên Úc thì làm sao bán mà cũng được một cách đơn giản nhất? Thì đó là hai vấn đề mà Hoa muốn các luật sư giúp Mai Hoa trả lời cho quý vị thính giả. Thì bây giờ quay trở lại cái điểm khởi đầu, một người Úc gốc Việt có tài sản Việt Nam, làm cách nào qua những cái thủ tục pháp lý tiếng Anh, tiếng Việt, hành nghề ở đây, hành nghề ở kia, làm cách nào có thể bán nhà một cách đơn giản nhất?
Dạ vâng, như đã nói ban đầu thì đối với lại bất động sản tại Việt Nam thì cái người sở hữu là người Việt hiện nay đang sống ở Úc thì vẫn có thể là định đoạt, tức là quyết định để mà giải quyết là cho thuê, đổi chác, hoặc là tặng cho, hoặc là bán, hoặc là thế chấp, vẫn có thể thực hiện được bằng cách thông qua một cái văn bản ủy quyền. Ủy quyền thì đương nhiên là họ không phải trực tiếp trở về Việt Nam để làm những cái việc đó. Họ có thể lập một văn bản cho người thân của họ hoặc là bạn bè gì đấy đang ở Việt Nam để thay mặt họ để làm những công việc đó. Thế cái văn bản này như vừa rồi tôi đã có nói là sẽ lập theo cái thủ tục là hợp pháp hóa lãnh sự, tức là họ có thể đến tòa đại sứ hoặc là tòa lãnh sự quán Việt Nam đóng tại Úc. Hai nơi này họ có cái thẩm quyền và xác nhận cái chữ ký đúng là chữ ký của những người chủ sở hữu. Và văn bản này tôi nói thậm chí có lập được bằng văn bản bằng tiếng Anh thì cũng không vấn đề gì cả, để tôi biết rằng là các tòa đại sứ đều có kết hợp vấn đề và chứng nhận chữ ký và đồng thời họ dịch thuật sang tiếng Việt luôn. Thế thì văn bản sau khi đã làm những cái thủ tục như vậy mang về Việt Nam thì đã có thể sử dụng tại Việt Nam được. Tôi xin trả lời công việc của anh về vấn đề giải quyết cái vấn đề về liên quan bất động sản cho người Việt nôm na là Việt kiều ở Úc là như vậy.
Dạ vâng. Rồi quay lại, một người Úc về Việt Nam sinh sống mà có tài sản mà không muốn quay về lại Úc để mua bán nhà, mà họ có thể làm giấy ủy quyền từ Việt Nam qua Úc để bán không, thưa? Xin câu hỏi này dành cho luật sư Thân ạ.
Vâng, tôi xin lặp lại cái câu hỏi cho nó chính xác, là cái có thể là có một cái người Úc, công dân Úc, người Việt, người Úc gốc Việt đó, có bất động sản tại Úc nhưng mà bây giờ họ về Việt Nam sinh sống rồi họ muốn bán cái bất động sản ở tại Úc thì họ có cần phải trở về Úc hay không? Thì cái câu trả lời là không. Mà như hồi nãy tôi đã có trình bày đó, cái người mà về Việt Nam sinh sống có thể làm giấy ủy quyền cho một cái người thân ở bên Úc đại diện cho họ để tiến hành bán cái bất động sản đó. Cái thủ tục làm giấy ủy quyền thì nó cũng không có gì phức tạp cả, có nghĩa là một khi mà họ đã quyết định bán thì họ có thể liên lạc với luật sư qua Messenger hay là qua Skype. Họ ra lệnh cho luật sư tiến hành làm một cái giấy ủy quyền và cho biết cái người mà họ muốn ủy quyền ở đây là người nào, thì luật sư sẽ thảo ra cái giấy ủy quyền đó. Sau khi thảo ra xong sẽ gửi bằng điện thư về Việt Nam. Khi họ nhận được, họ chỉ cần in ra, họ lên ký trước mặt lãnh sự quán Úc ở Việt Nam. Sau khi ký xong, họ gửi cái giấy ủy quyền đã ngược trở về đây lại cho luật sư. Thì một khi mà luật sư có cái giấy ủy quyền có chữ ký của họ trước mặt lãnh sự quán Úc, là luật sư đã có thể tiến hành làm việc với cái người thân nhân mà đã được đề cử, đã được ủy quyền ở tại Úc ở đây. Thì cái người mà đã được đề cử ở đây đó thì nó cũng giống như là cái người ở Việt Nam rồi, qua cái tờ giấy ủy quyền đó, và cái người đó có quyền ký tất cả mọi văn kiện, hợp đồng bán nhà, tất cả mọi giấy tờ với ngân hàng để tiến hành hoàn tất cái thủ tục mua bán cái bất động sản tại Úc.
Dạ vâng, đó là vấn đề giấy ủy quyền. Rồi câu hỏi tiếp theo là những giấy tờ mà người đi làm giấy ủy quyền cần cầm theo để chứng minh nhân thân của mình, thì trước tiên là từ phía người Úc gốc Việt ở ngay tại Úc đây, thì khi mà họ lên lãnh sự quán Việt Nam tại Úc để làm giấy ủy quyền, họ cần đem theo những cái gì để chứng minh nhân thân của họ?
Dạ vâng, anh xin mời anh Thân ạ.
Nhưng nếu như mà chị Mai Hoa đặt cái câu hỏi này đó, là cho cái người mà như hồi nãy trong cái ví dụ mà tôi đã nêu ra đó, là cái người có bất động sản tại Úc, là một người Úc gốc Việt nhưng mà về Việt Nam sinh sống, thì khi họ đi lên lãnh sự quán Úc để mà ký và xin được làm chứng đó, Thì thông thường, tôi nói một cách thông thường thôi, thì lãnh sự quán Úc sẽ cần có những cái giấy tờ mà họ có thể nhận dạng được cái người đó. Nếu như họ là công nhân Úc thì thông thường họ sẽ phải có cái passport của Úc. Thì tôi nghĩ cái passport là nó tương đối khá đầy đủ, là nó đã nhìn có cái hình, có cái chữ ký của họ, và có đúng là cái passport của Úc và là xác nhận là công nhân Úc. Thì lãnh sự quán Úc sẽ có nhân viên để mà chứng nhận hay là làm chứng cái chữ ký và trên cái tờ giấy ủy quyền của cái người đó. Thì nhân viên chỉ có một cách đơn giản là nhìn vào cái passport, nhìn thấy đúng cái người ký là cái người đó và ký làm chứng. Và sau khi xong thì cái tờ giấy đó được gửi về tại Úc ở đây. Nếu mà ở tại Úc ở đây đó, thì thông thường khi mình đi gặp luật sư để làm giấy tờ mua bán bất động sản thì luật sư vẫn cần mình cho một cái tờ giấy gọi là, mình gọi là giấy ID, có nghĩa là để chứng nhận đúng là mình đó, có nghĩa là để phòng ngừa cái trường hợp gian lận thôi. Thì thông thường là một là cái bằng lái xe, tại vì thông thường có bằng lái xe có cái hình của mình, có cái chữ ký của mình, có cái tên và địa chỉ của mình. Và thứ hai là cái giấy passport. Những cái tờ giấy đó là chỉ cái mục đích duy nhất, một mục tiêu duy nhất để xác nhận mình đúng là cái người đó, là không có cái trường hợp gian lận ở đây.
Dạ thưa, nếu mà một cái người mà tới lãnh sự quán Úc để mà làm giấy tờ mà họ không có passport, tại vì muốn có passport là phải là công nhân Úc. Còn đối với những người mà chỉ có thường trú nhân hoặc là có những cái visa khác mà có tài sản ở bên Úc thì họ đem theo cái giấy tờ gì để chứng minh thân nhân của họ?
Vâng, nếu như họ không phải là công nhân Úc mà họ chỉ là một thường trú nhân thì họ chắc chắn là sẽ có cái tờ giấy, cái giấy xác nhận thường trú nhân. Thông thường thì cái passport vẫn là passport Việt Nam, nhưng mà trong cái passport thì bộ di trú có thể in ra mấy cái tờ giấy mà trước đây bộ di trú cấp cho mình thường trú nhân đó để dán vào cái passport. Còn hoặc giả như sau này thì nó có những cái tờ giấy visa bằng điện tử họ có thể mang theo, cộng thêm với cái passport của họ cho thấy tên, ngày tháng năm sinh và trùng với ở trên cái giấy visa. Thì tất cả những văn kiện như vậy là tương đối khá đầy đủ để cho nhân viên lãnh sự quán Úc ở Việt Nam xác nhận rằng cái người mà ký vào cái tờ giấy đó đúng là cái người đó.
Dạ vâng. Quay lại với thủ tục bên Việt Nam, đối với một người Việt mà đang ở Úc mà phải tới lãnh sự quán Việt Nam tại Úc để làm giấy tờ ủy quyền, họ cần phải đem những giấy tờ tùy thân nào để chứng minh nhân thân của họ, thưa luật sư Đặng Đình Mạnh?
Dạ vâng, thưa cô Mai Hoa, hiện nay á, những cái giấy tờ để xác nhận nhân thân của một người á, thì luật pháp Việt Nam hiện nay chấp nhận là những cái loại giấy tờ như sau. Thứ nhất là giấy chứng minh nhân dân, tức là như vừa rồi tôi nói là giấy cái mẫu cũ đấy. Cái thứ hai là căn cước công dân, và cái thứ ba là hộ chiếu do Việt Nam cấp. Nhưng mà tôi cũng hiểu là có một số người Việt đã ra nước ngoài từ lâu thì họ không còn giữ những cái giấy tờ giống như là tôi vừa rồi mới đề cập đến. Bên phía Việt Nam vẫn chấp nhận những cái hộ chiếu mà do phía nước ngoài cấp, cụ thể trong trường hợp mà chúng ta đang trao đổi là hộ chiếu do Úc cấp thì vẫn được công nhận là giấy tờ cá nhân. Bốn loại giấy tờ này được xem xét để coi như là xác định nhân thân của một người. Người gốc Việt có thể mang một trong bốn loại giấy tờ này khi đến làm việc tại lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán Việt Nam tại Úc.
Dạ vâng, hai luật sư đã giúp Hoa trả lời những câu hỏi cần thiết mà khán giả đã gửi tới về việc làm giấy ủy quyền của một người bán tài sản ở nước ngoài. Vâng, chương trình cũng đã hết giờ. Hoa xin cảm ơn luật sư Đặng Đình Mạnh từ văn phòng luật sư Đặng Đình Mạnh ở 173 Lý Thái Tổ, quận 10, Sài Gòn.
Dạ vâng, chào cô Mai Hoa, chào luật sư Nguyễn Văn Thân và chào quý vị khán thính giả.
Và luật sư Nguyễn Văn Thân từ văn phòng luật sư TNAP Legal ở Capramatta, Sydney, New South Wales.
Vâng, xin cảm ơn chị Mai Hoa, xin cảm ơn và kính chào luật sư Đặng Đình Mạnh cũng như quý thính giả của SBS.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.